So last time we discussed a little bit about the twirling of independent origination. So that there are the six causes and the six resultant limbs of independent origination. So that the six result of interdependent limb of origination, so it's quite easy to understand. Because you know, the first one is ignorance. Yeah? So just like asking questions, like what are the 12 limbs of interdependent origination?
Thầy tuần trước thầy giảng cho chúng ta về 12 cái chi duyên khởi, thì trong 12 cái chi duyên khởi này có 6 cái chi duyên khởi đó là nhân và 6 cái đó là quả, thì nó tương đối dễ hiểu. Thành ra bây giờ thầy khảo bài, thầy hỏi 12 chi duyên khởi là cái gì?
One of the third limb of independent origination.
Ignorance, karma, consciousness, grasping,
body and form, form and name, contact, feeling,
Oh, together, everyone together, Gisela. Okay, the first one. The second. Thought is the consciousness, yeah? And thought?
Lục nhập. Thọ.
Thọ.
Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ. Thọ ái thủ hữu, sinh già chết,
lão tử,
sinh lão bệnh tử. Đây là
ai người chị?
Hát là đó. Nghe hát mà nó. Dạ, mình
And the tenth one? So, actually, it's 12 ring of interdependence, but it's not one set of 12 interdependent ring, how it becomes or form. So, one set of 12 interdependent ring, for example, motivated by the first one, that ignorance, yeah? Motivated by ignorance, so you accumulate karma, so that is known as throwing karma. And the imprint of the throwing karma is kept on your consciousness at the time that you just immediately after you create that karma, and then that the imprint of that karma is activated by interdependent of craving, grasping, and then it becomes interdependent of existence, which means the karmic imprint is fully potentialized, you know, to throw you into the next river. So that is called the six causes of interdependent, one set of interdependent link. And then the result of that, there are six results.
So that's not, you mentioned not one set?
The way that we count is just normal. But one set, you know, how it functions.
Thì như vậy 12 cái chi duyên khởi này, khi mà chúng ta đếm theo cái thứ tự tuần tự như vậy đó, thì nó không có hẳn là cái cách mà cái 12 chi duyên khởi nó xoay, khi mà nó xoay á, thì nó xoay theo một cái thứ tự khác. trong 12 chi duyên khởi này nó có 6 cái về cái nhân và 6 cái về cái quả. Thì đầu tiên đó là chúng ta có một cái niệm vô minh. Niệm vô minh này nó sẽ khiến chúng ta tạo cái nghiệp, gọi là cái nghiệp đẩy. Và cái nghiệp đẩy này nó sẽ gieo một cái imprint, tức là một cái chủng tử vào trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Thì cái chủng tử này nó nằm ở trong cái dòng trong tâm thức cho đến khi mà có ba cái chi duyên khởi là ái, thủ và hữu nó tác động lên trên cái chủng tử tâm thức này, à, chủng tử nghiệp này. Và nó sẽ làm cho cái chủng tử này nó trở thành một cái nghiệp hoàn toàn đầy đủ chín mùi tất cả và đủ sức để đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sanh mới. Và vì vậy chúng ta có sáu cái này, nó là sáu cái nhân: vô minh, nghiệp, thức và ái, thủ, hữu, nó là nhân. Và vì có sáu cái này mà nó đẩy chúng ta vào sáu cái quả là những cái chi duyên khởi còn lại.
So this last thing, what is the definition of the ignorance, when you talk about the ignorance of trembling of infinite origination? What does it mean? What is the meaning or definition of the ignorance?
Thì như vậy, bây giờ thầy hỏi quý vị chứ khi mà chúng ta nói về 12 chi duyên khởi, và cái chi đầu tiên đó là cái vô minh đó, thì vô minh trong 12 duyên khởi này có nghĩa là gì?
What is that meaning or definition? I'm talking about ignorance. If it is ignorance that with regards to reality, so it's not necessary that the ignorance of in the dimension of ignorance, not necessary. But if it is ignorance that we're talking about, turning of independent knowledge in the first one, so it is necessary that it is ignored with the reality of the object. So here that when we identify that ignorance, when we talk about traveling of independent, the first one, it has to be when we talk about one set of traveling of independent origination. So it is the the motivator of the throwing karma. That is the second link, which is independent link of throwing karma, which is the it's a mental factor, the motivator of that throwing karma, and then that is ignore with reality, with reality. So here when you talk about throwing karma, so it can be virtuous or non-virtuous throwing karma, and that throwing karma, that which is kept or left on the imprint of the consciousness, that's after one accumulated that karma. So it's taken one set. So then when we identify it, so we can say that, to simplify, it's the motivator of the throwing karma, ignorance.
Det er sant. Den, nå sier den litt sånn etter. Pratham går ikke til den, når han kjenner til den da. Nei, satan, men Pratham går til hjelp.
So then the church, the interdependent link of consciousness is which is the basis of the imprint. So after one accumulates that throwing karma, so just after one accumulates that karma, so that is kept or stored on that consciousness. So actually it's also known as a causal consciousness, so it has to be mental consciousness. So here that interdependent link of consciousness. So generally that when you talk about consciousness, there are six types of consciousnesses, yeah? Eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, bodily consciousness, and mental consciousness. So among these six consciousnesses, so that here when you talk about interdependent link of consciousness, so it has to be mental consciousness. So the reason why it has to be mental consciousness is because all these the sensory consciousness are not stable, so that the mental consciousness is stable. So when you talk about whether it's stable or not, it's talking about whether that the imprint can be stored on that consciousness or not. And then not only that, so that the imprint that is stored on that consciousness be have a potential to carry on up to Buddhahood. So that type of consciousness is stable, so that has to be mental consciousness.
Thì như vậy bây giờ thầy định nghĩa cho chúng ta về mỗi cái chi duyên khởi, trong 12 chi duyên khởi này bắt đầu bằng cái chi thứ nhất, đó là vô minh. Thì khi mà nói về vô minh là trong cái trường hợp này của 12 duyên khởi này, thì cái vô minh này bắt buộc phải là cái tâm vô minh không biết được cái chân thực tại của cái đối tượng, của cái cảnh mà nó nhìn thấy. Thì như vậy khi mà chúng ta muốn có một câu định nghĩa về cái vô minh này, thì chúng ta có thể nói rằng là đây chính là cái tác nhân của cái nghiệp. Tác nhân của cái nghiệp đó chính là cái vô minh chi thứ nhất trong 12 chi duyên khởi. Chính cái sự không biết về cái chân thực tại này, nó sẽ gieo xuống, nó sẽ khiến cho phạm một cái nghiệp, khiến cho chúng ta gieo một cái nghiệp. Thì khi mà nghiệp gọi là cái nghiệp đẩy này được gieo xuống đó, thì nó có thể là một cái nghiệp thiện hay là một cái nghiệp bất thiện. Và cái nghiệp này một khi gieo xuống thì nó gieo xuống đâu? Nó sẽ gieo xuống vào trong thức, tức là cái chi duyên khởi thứ ba. Như vậy thầy nói thức ở trong 12 chi duyên khởi này, cái thức này chính là cái nền tảng để mà gieo cái nghiệp xuống. Cho nên cái thức này gọi là cái thức về nhân, thì nó bắt buộc phải là ý thức. Thầy nói thức có tới 6 loại thức. Khi nói chung về thức đó, nó có 6 loại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 5 cái thức đầu nó liên quan tới cái giác quan của mình. Và vì cái 5 cái thức này nó liên quan, nó dựa trên giác quan, cho nên nó không có bền. Và đây không thể là cái nền tảng để mà gieo nghiệp xuống. Cái nơi để mà gieo nghiệp xuống bắt buộc phải là một cái một cái loại thức mà nó sẽ tiếp nối liên tục cho đến khi mà chúng ta đạt quả vị Phật. Và vì vậy thành ra cái thức ở trong 12 duyên khởi này nói ở đây bắt buộc phải là ý thức.
So motivated by ignorance, so that one accumulates the second link, which is called the independent link of compositional factor. So it's known as compositional factor, which is throwing karma. So throwing karma. So then when you talk about karma, so that it is a mental factor. So mental factor. So which is the initial intention to do something. So that is the mental karma. So the intention. So when you talk about like feeling, discrimination, intentions. So this the intention is the mental karma. So that that imprint of that mental karma, just after one has accumulated or created, is stored or placed on this consciousness. So these three are known as three throwing causes, or propelling causes. And then there are other three causes which are known as establishing causes, So that in this lifetime, so that we have accumulated countless different types of karma, So then at the time of death, so that when gross levels of the consciousness and the feelings are dissolving, so then whatever imprint of karma, whether virtuous or non-virtuous, so that for instance, like if one saying that I'm dying, so that that if you are attached to that aggregate, and of the aggregate, so that is called craving, the dependency of craving. And when that craving becomes stronger, so that is called grasping, you know, so that I'm dying, you are attached to your body or an aggregate, so then it becomes grasping, so that the attachment or the craving becomes stronger. And then that karmic imprint, whether it's virtuous or non-virtuous, when it's fully potentialized, so it's called existence or interdependent of existence or becoming, so which has a full power or potential of the imprint to throw you into next rebirth, either good rebirth or bad rebirth. So these three causes, establishing causes, which are craving, grasping, and the existence, determines your next life, you know, where you're going to be living.
Can you say again about the existence?
Existence is
attached to the body, then we have grasping.
Grasping, then craving, yes, yeah. Craving. So when that craving becomes stronger, so it's called grasping, becomes grasping. And then when that the imprint, at that time, so that positive or negative imprint, when it's through the craving and grasping, that which is fully potentialized. Yeah,
so
it imprints and becomes in the dominion of existence.
And the three
establishing, these are the three establishing forces, yeah?
So how about the other three?
They are
ignorance.
They are the three propelling forces.
Propelling.
Yeah.
Thì như vậy khi chúng ta nói về sáu cái chi duyên khởi được gọi là sáu cái nhân, thì chúng ta có vô minh, hành, vô minh, hành và thức, và rồi sau đó là ái, thủ và hữu, như lúc nãy thầy có nói. Thì bây giờ thầy đi vào chi tiết thêm trong cái sáu cái nhân này, nó chia ra làm thành hai phần. Một phần đó là cái nhân tố nó làm cái lực đẩy, và đó là ba cái chi vô minh, hành và thức. Thì ba cái nhân vô minh, hành và thức làm lực đẩy này, nó là như thế này, nó hoạt động như thế này. Trước tiên chúng ta vì có vô minh cho nên có nghiệp. Thì cái nghiệp này nó có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp ác, và thì cái nghiệp này nó gọi là cái nghiệp đẩy. Thì khi mà nói về nghiệp như vậy, cần phải biết nghiệp nó là một cái sắc thái của tâm, một cái tâm sở, cái sự tác ý. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta có một cái sự tác ý, và chính cái sự tác ý đó nó là nghiệp. Cho nên khi nói về nghiệp ở trong cái 12 chi duyên khởi như vậy, nó bắt buộc phải là cái ý nghiệp. Thì cái chủng tử của cái ý nghiệp này, nó sẽ gieo xuống vào trong cái dòng tâm thức và gieo vào cái ý thức, như lúc nãy thầy có đã giải thích cho chúng ta. Thì cái bộ ba này, vô minh, hành và thức, nó là ba cái nhân tố làm cái lực đẩy. Và trong một đời như vậy, chúng ta đã tích tụ rất là nhiều, vô số cái nghiệp đẩy như vậy trong cái dòng ý thức của mình, trong cái dòng tâm thức của mình. Và đến cái thời điểm chết, khi mà chúng ta đối diện với cái chết, thì chúng ta lấy ví dụ như chúng ta phát sinh cái ý nghĩ rằng là mình đang chết, và từ cái ý nghĩ thấy là mình đang chết như vậy, cảm thấy có một cái sự chấp bám vào cái đời sống, vào cái thân thể của mình, thì như vậy chúng ta sẽ phát sinh một cái ái. Phát sinh một cái ái, đây là một trong 12 cái chi duyên khởi. Thì khi cái ái này nó trở nên mãnh liệt, mình ý thức mãnh liệt là mình đang sắp sửa đi vào cõi chết và không có muốn cái sự đó xảy ra. Khi mà nó trở thành mãnh liệt thì nó sẽ biến thành thủ. Và khi ái và thủ như vậy, nó tác động lên trên một cái nhân nghiệp, một cái nghiệp đẩy có sẵn ở trong cái dòng ý thức của mình. Thì cái nghiệp này nó có thể là một nghiệp lành hay là một cái nghiệp dữ, một nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Khi một cái nghiệp tốt hay nghiệp xấu như vậy, nó được ái và thủ tác động trở thành hoàn toàn sung mãn và chín mùi, thì từ đó nó sẽ phát sinh ra cái chi tiếp theo, đó là hữu. Thì như vậy chúng ta có cái bộ ba ái, thủ và hữu ở ngay cái thời điểm mà chúng ta đối diện với cái chết, nó sẽ làm cho thành thục một cái nghiệp ở trong cái dòng tâm thức do ba cái vô minh, nghiệp và thức đã gieo xuống. Cho nên chúng ta có thành hai khối, một bên là ba cái nhân tố làm cái lực đẩy là vô minh, hành và thức, và có thêm ba cái nhân tố làm cái nghiệp xác định là ái, thủ và hữu. Khi mà nói cái nghiệp xác định như vậy, cái nghiệp xác định hay cái nghiệp thành lập có nghĩa rằng là chính ba cái nghiệp này nó sẽ quyết định là cái kiếp tái sinh của mình về sau nó sẽ đẩy về cái hướng nào.
Kishala, question. What happens if, let's say, there have been establishing causes, but if there's no propeller, then what happens?
Yes, sir.
편집이 유명한 무지 유지구에 나는 가르치기를 해서
간증
편집이 유명한 무지 유지구에 나 가르치기를 해서
편집이 유명한
무지 유지구에 나는 가르치기를 해서 무지
유지구에
나 편집이 유명한 무지
유지구에 나 아주 시험하면 하면 저 여지는 움직이는 것 같습니다. 단단히 채찍을 쏘고 내 움직이는 것 같습니다. 네, 이제 이하니까 간지는 팀 얘는 맛이 옆에 라랑이 내지 마신 다 미품볼 수업 세바 시행을 놓고 미품볼 수업 세바 이 시행을 그는 뒤에 한 바가 터치지 뒤에는 루프 처음 그는 어디 미 파신 중에 어디 그는 시제는 가령고 이제 이제 러단 말도 오래 당했죠.
Yes. So without prevailing cause, you cannot have establishing cause. No? You cannot have established. So when you speak about one set of interdependent origins, so that when you talk about craving, grasping, and the existence, so we're talking about one set of interdependent origins. So that we have lots of the propelling cause of karma. So that either it has been accumulated in the past lives or either accumulated in this lifetime. So there are many. So when talk about establishing cause, so then that imprint of that karma, so for example, like positive karma, karma to be born as a human being, so into next life. So then the karmic imprint, positive karmic imprint that you have accumulated either in this life or previous life, to be born as a human being. So at the time of death, so that when you talk about establishing karma, so that establishing causes, so that you crave, you attach to be human body or to be born as a human being or human body, and when that attachment or that craving become stronger, so then it you establish interdependent link of grasping, and that when that imprint of that karma to be born as a human being is fully potentialized, so that is called existence, yeah, interdependent link of existence, and then after that, so that one reborn in the intermediate state of a human being. So therefore, we talk about establishing causes and propelling. So in order to establish, so then you must have propelling causes first.
Thì câu hỏi đó là nếu như mà chúng ta có cái nhân tố định hướng tức là ái, thủ và hữu, mà nếu như mà không có cái nhân tố làm lực đẩy tức là vô minh, hành và thức, thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Thì thầy nói rằng là nếu như mà không có cái nhân tố làm lực đẩy tức là vô minh, hành và thức, thì không làm sao có thể có được cái nhân tố để định hướng tức là ái, thủ và hữu cả. Chúng ta đã tích tụ rất là nhiều cái nghiệp từ đời này hay là kể cả những cái đời vô lượng, cái đời kiếp về trước, thì những cái nhân tố gọi là nhân tố làm lực đẩy đó chúng ta đã từng tích tụ từ vô lượng đời kiếp rồi, cho nên chúng ta có rất là nhiều. Thì ở cái thời điểm mà trong cái đời sống hiện tại chúng ta đối diện với cái chết, lấy ví dụ như là chúng ta có cái chủng tử, một cái nghiệp tốt, chủng tử nghiệp rất là tốt, tức là sinh vào trở lại vào cái cõi người. Thì với một cái chủng tử như vậy, và ở ngay cái thời điểm của cái chết, chúng ta phát sinh một cái lòng ham muốn cái sự sống, và cái lòng ham muốn này nó dâng lên tới cao độ, tức là từ ái nó chuyển qua thành thủ, và cái thủ này nó gặp với lại cái chủng tử của cái nghiệp tốt là sẽ được sanh trở lại vào cái cõi người. Thì khi mà gặp nhau như vậy thì cái chủng tử này nó từ một cái chủng tử nghiệp, nó sẽ thành thục chín mùi và nó chuyển thành một cái nghiệp đẩy và đưa vào cái chi duyên khởi tiếp theo là cái hữu. Và khi mà hữu nó đã thành hình rồi thì nó sẽ đẩy chúng ta vào trong cái cõi trung ấm. Ở trong cái trường hợp này nó sẽ là cái cõi trung ấm để mà tái sanh vào cái cõi người. Như vậy đó là cái quá trình hoạt động của 12 chi duyên khởi, cho nên ba cái chi duyên khởi ái thủ và hữu nó tùy thuộc vào ba cái chi duyên khởi gọi là nhân tố làm lực đẩy, tức là vô minh, hành và thức. So that so if there is no throwing cause or throwing karma, so then there will not be an establishing cause or establishing karma. Establishing cause or establishing karma. So therefore, that when you talk about the features of the headings or different type like karmic results, so that or feature of karma, so that the karma that one has not accumulated will not meet with the result. And then the karma that one has accumulated will not disappear by its own accord.
Okay, could you say
that
again?
It says, the karma, so there are four headlines, so that one is that karma that you have not accumulated with, not accumulated will not meet the result. And the last one is that karma that you have accumulated will not disappear by its own self. Thì như vậy nói về nghiệp, khi mà chúng ta nói về nghiệp thì nghiệp nó có bốn cái tính chất. Thì ở đây thầy nói về hai cái tính chất đầu của nghiệp, đó là thứ nhất nghiệp, nếu mà nghiệp nào đã không gieo, chúng ta cái nghiệp nào mình không phạm thì sẽ không có phải chịu quả, nghiệp không làm thì sẽ không chịu quả. Và cái điểm thứ hai đó là nghiệp mà đã làm, đã gieo thì nhất định sẽ không có tự một mình nó mà biến mất.
thumai jaise the unhone the cover the na tha kya tha the tandre the ra tandre the ra tha.
So like at the time of death, so that when one has bliss, the interdependent of existence, so that where the one particular karmic imprint is fully potentialized, such as karma, karmic imprint to be born as a human being, so that when the mind demand of mind at the time of death dawns, so that at that time, so that the karmic imprint is fully potentialized. So then, as soon as the consciousness departs from the body, or separates from the body, so simultaneously that person dies, and then the continuations of that the mind, the subtle mind of the death. Take rebirth in that intermediate state, so that intermediate state of the human being. So then the body of the intermediate being is made of wind, so they call wind body. the subtle mind. So this wind, the wind body, so although they do not have a coarse body, but the wind body, so the consciousness of that intermediate being, so that that mounts on the wind, so therefore it says that it can travel anywhere it wishes, you know, so there's no obstructions, except one thing. So. And it says that intermediate beings have all these sense faculties, not gross, but very subtle, subtle levels of sense, all the sense faculties. And then it can move or travel freely without any obstruction, except one thing. So.
Khi mà chúng ta chết thì là một cái nghiệp, ở trong cái trường hợp này là thầy lấy ví dụ là một cái nghiệp lành được tái sinh trở lại để làm người. Cái nghiệp này nó sẽ được tác động cho chín người, và như vậy từ hữu nó sẽ đưa vào một cái kiếp tái sanh mới. Thì cái tâm của chúng ta ở ngay cái thời điểm chết đó, thì khi mà cái thần thức lìa cái thân người đó thì coi như là chúng ta chết, thì cái tâm nó vẫn liên tục và chúng ta sẽ sinh vào trong cái cõi trung ấm. Thì ở cái trường hợp này nó sẽ là sinh vào cõi người. Thì thân của những chúng sanh ở trong cái cõi trung ấm nó không phải là thân thô lậu như là chúng ta có hiện giờ. Cái thân này nó toàn là khí, vì vậy mà gọi là khí thân. Thì cái tâm ở trong cái cõi trung ấm này là một cái tâm vi tế, nó sẽ gửi lên trên cái khí, là tức là cái thân bằng khí đó. Và vì vậy cho nên với cái thân và tâm như thế ở trong cái cõi trung ấm, chúng sinh trung ấm có cái khả năng muốn đi đâu là có thể đi được đến đó, hoàn toàn không có cái sự ngăn ngại. Chúng sinh cõi trung ấm ngũ giác có đầy đủ, nhưng mà cũng không phải là cái ngũ giác thô lậu như chúng ta hiện giờ, mà là một cái loại ngũ giác rất là vi tế.
ん、だ。元気ばしばし、チェプンに。の、てのにね。シェシェの人さ、ジョンで、この人で、うん、パマだ。人さ、ジョンに。この、のんでしょ、サンバ。あ、てね、うんち。パドアルチェで、トワド。てね、メルチ、タワ。シワ、テヤゾウルタ。
이제 시에
된 Tani samara. Ko mai nga ni to yama ta ko chi te ne se.
Yes.
Ki pasi pa se pu ni. Tani ko chi ni ta ra.
Yes.
Ko chi ni ta ko no se pu ni. Ko pa mi nga shu ro.
Yes.
Shu wa de yan de tani ko nga tu ta.
So then when that the intermediate state being, so that to be born as a human being, so that search for his suitable, his or her suitable parents, so to whom that the intermediate beings has karmic connections. So then as soon as that the intermediate being find that karmic parents with karmic imprints, karmic connections, so then as soon as it conceived into mother's womb, so then the interdependent link of birth is established. So normally when you say like in the world when you say interdependent link of birth, it has to be delivered, but here it's not necessary to be delivered, you know, so that as soon as it's conceived, that mind conceived into that mother's womb, so that the independent link of birth is established. So therefore that this the intermediate the beings of intermediate so that obstruct or obstructs only to the mother's womb, mother's womb, and also that time one establishes the independent link of either form or name. At that time also established the independent being of either form or name.
Oh, okay. Exactly the same instant or
because the Kasa Tunyam Duraja Dana the Kiva to Dunyam Durani the
music to get off. Because you music has been there to do this.
No. Yeah, some places at that time, so that any of form and the name, independent is established.
Vì vậy, thân chúng sinh ở trong cái cõi trung ấm thì trong cái trường hợp này là những cái chúng sinh sẽ được sanh trở lại làm người. Thì cái chúng sinh trong cõi trung ấm mà sẽ sanh trở lại làm người đó, khi mà vào trong cõi trung ấm họ sẽ tùy theo cái karmic connection, tức là tùy theo cái duyên, cái nghiệp của mỗi người mà họ sẽ đi tìm cái cha mẹ đời sau của mình. Thì khi mà cái chúng sanh nào này sinh vào trong cái thai mẹ, nhập vào trong cái thai mẹ, thì ngay ở cái thời điểm đó mình sẽ bước vào cái chi duyên khởi thứ 10, tức là sinh. Thì thông thường khi chúng ta nói sinh đó, thì ở cái thời điểm chào đời, ra đời của đứa bé, nhưng mà ở đây trong 12 duyên khởi khi mình nói sinh, tức là ngay cái thời điểm mà cái chúng sanh ở trong cõi trung ấm nhập vào trong cái thai mẹ, thì ở đó là cái chi duyên khởi sinh được hình thành, và đồng thời cái chi duyên khởi danh sắc cũng được hình thành ở cái thời điểm đó.
So then after that the after the beginning of any of name or form. So then when that the fetus is developed, in this process of developing, so this is the that the six sensory spheres are developed. So at that time, that when the fetus is developing, so that at that time, so although it's not like gross level, but maybe subtle, so that time, so that that there is a complete six sense spheres is established.
Thì tiếp theo khi mà sanh vào trong thai mẹ như vậy thì cái phôi thai từ cái điểm khởi đầu dần dần sẽ phát triển và sẽ từ từ chúng ta sẽ thấy cái sự hình thành của giác quan. Thì cái sự hình thành của giác quan này, thầy nói cái giác quan ở đây chưa hẳn là cái giác quan thô lậu mà đang ở một cái giai đoạn vi tế. Thì là khi mà giác quan phát triển như vậy, hình thành như vậy thì chúng ta bước vào cái chi duyên khởi tiếp theo, tức là lục nhập.
So then after that, that when the baby saw that have the object and that that sense faculties and the conscious the sense consciousness meet together, so then that is one establish the interdependent link of contact.
Và tiếp theo, thai nhi một khi đã có được đầy đủ giác quan rồi và giác quan này nó tiếp xúc với đối tượng của nó, thì đến cái thời điểm đó chúng ta bước vào chi duyên khởi tiếp theo, tức là thọ một là xúc tức là sắc, cái căn nó tiếp xúc với cái trần, tức là cái giác quan nó gặp với lại cái đối tượng của giác quan.
So then the interdependent link of contact, so that when it's contact, the meeting of the object and the sense faculty and the sense consciousness meet together, so that is called interdependent link of contact. So then that give arises the interdependent link of the feeling, interdependent link of feeling. So by through getting this, when the sense of consciousness is come contact with the object, objects, then when it is contact with pleasant object, it give arises a pleasant feeling, and when it is contact with unpleasant object, so that it give arises unpleasant feeling, and with neutral type of object, so neutral type of feeling, so that interdependent link of contact give arises interdependent link of feeling.
Thì như vậy ở đây chúng ta vẫn tiếp tục đi theo hài nhi ở trong thai mẹ. Và khi đã hình thành được những cái căn, tức là những cái giác quan, thì khi cái căn này gặp cái trần, tức là gặp cái đối cảnh ở bên ngoài và phát sinh ra cái thức, thì như vậy là chúng ta có cái chi duyên khởi gọi là xúc. Thì từ cái xúc này, một khi đã phát sinh ra cái thức như vậy, thì khi mà cái căn gặp một cái cảnh dễ chịu thì nó sẽ phát sinh ra cái cảm giác dễ chịu. Khi mà nó gặp một cái cảnh nghịch thì nó sẽ phát sinh ra một cái tâm lý khó chịu. Thì như vậy từ xúc, chúng ta sẽ thấy là từ xúc bước qua cái chi duyên khởi tiếp theo, đó là cái chi duyên khởi thọ, tức là cái cảm nhận của thai nhi khi mà cái tâm thức chạm, khi mà cái căn gặp với cái trần.
So then when that the sensory consciousness and the faculties, sense faculties, the object means so that give arise as a feeling, either a pleasant, unpleasant, or neutral type of feeling. So that is interdependent of feeling. And the next is interdependent of aging and death, so which is counted as one.
Thì như vậy chúng ta có căn trần và thức gặp nhau và sinh ra cái cảm nhận, tức là tiếp xúc chúng ta đi đến với cái thọ, và rồi sau đó là sẽ đi vào với cái lão và tử, tức là già và chết, được tính chung với nhau thành cái chi duyên khởi thứ 12.
So then on top of aging, so that gross level of aging, that which deteriorates the body, and the death, that which totally destroy the body. So so this is one complete set of 12 link of interdependent origination, so that how we circle wander into cycle existence through this the cycle of the 12 link of interdependent origination.
Vì như vậy lão và tử ở đây đó là khi mà nói lão tức là những cái tình trạng mà cái thân nó từ từ nó sẽ tan hoại đi, thì đó là cái quá trình của cái lão. Và tử đó là ở cái lúc mà cái xác thân này nó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thế đó là lão và tử. Thì như vậy chúng ta có một cái vòng trọn vẹn trong cái đời sống và trong cái cõi sinh tử luân hồi này, được giải thích qua 12 cái duyên khởi. So therefore that our five aggregates are known as the truth of suffering. So if one asks why they are the truth of suffering, because these are contaminated aggregates. Our contaminated aggregates are thrown by our own karma and the delusions. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về ngũ uẩn, tức là những cái thành phần thân và tâm này, nó chính là khổ đế. Thì nếu mà chúng ta đặt câu hỏi vì sao lại gọi là khổ đế, vì sao lại gọi là khổ, thì đó là vì tất cả những cái thành phần thân và tâm, tức là ngũ uẩn của chúng ta, nó đều là ô nhiễm, là vì nó phát sinh ra từ, nó được sinh ra từ cái nhân chính, nó là vô minh và nghiệp.
Thank
So the 12 link of independent origination, so that explains that how we wander in cycle existence, so that how we cycle in cycle existence, so that which explained about the truth of suffering and the origin of suffering, the truth of suffering and the origin of suffering. So with this the sixth the throwing first causes and that six results, so the twirling of independent origination, so that how that one wander in cycle existence, so that when we talk about one set of one complete set of twirling of independent originations, so there is no way that can be completed in one lifetime, cannot. So that the shortest would be two lifetimes when we talk about one set of one complete set of twirling of independent origination. At least shortest is two lifetimes. For example, like past lives that completes the six causes and this life, the six results. Or it can be the longest will be like three lifetimes. So that whatever that that you have, like, for example, a karma that you have accumulated many many lifetimes ago, and then that karma imprint, so that you establish in this lifetime through the karma grasping, and then the result that you experience in the next life. So that is the at least three lifetimes. So it can be like a you accumulate the karma in the many many lifetimes, and then also that can be established after many many lifetimes, and then also the result can be established in other lifetimes, which means at least three sets. You know, so there's no guarantee that one after another, but it can be many after lifetimes. So the longest is short.
Doesn't have to be consecutive.
No, yeah.
Thì như vậy 12 cái chi duyên khởi này cho chúng ta thấy là cái sự luân lạc ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này như thế nào. Chúng ta đã trôi ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này bằng cái cách nào. Thì như vậy 12 chi duyên khởi giải thích không những về khổ đế mà còn giải thích cho chúng ta biết về tập đế, tức là cái nguyên nhân của cái khổ đau. Thì chúng ta trong 12 chi duyên khởi như thầy dạy có đã nói đó là bao gồm 6 cái nhân và 6 cái quả, cộng lại là 12 cái chi duyên khởi. Thì một cái chu kỳ trọn vẹn của 12 chi duyên khởi chắc chắn là một đời người không thể nào mà xoay trọn một cái chu kỳ 12 duyên khởi được cả. Một chu kỳ như vậy, nếu như mà để xoay cho trọn thì tối thiểu ngắn nhất phải là 2 đời 6 cái chân chúng ta gieo ở trong một đời. và tiếp theo là 6 cái quả chúng ta phải chịu ở đời thứ hai, giống như cái chu kỳ giống như nãy giờ thầy giải thích cho chúng ta. Có khi là nó nhiều hơn 2 đời, và dài nhất là nó gieo ở trên 3 đời. Cái nghiệp gieo ở một đời có thể là từ nhiều đời về trước có một cái nghiệp chúng ta gieo xuống, và ở một cái đời này cái nghiệp đó nó sẽ thành thục và cái kết quả nó sẽ bắn vào trong một cái kiếp tương lai. Nhưng mà ba cái đời, nói là ba đời như vậy không nhất thiết phải là ba cái đời liên tục tiếp nối nhau. Chúng ta có thể gieo cái nghiệp chủng xuống cái dòng tâm thức từ một cái đời rất là xa xưa rồi, và một cái nghiệp từ đời xa xưa đó có thể ở một cái kiếp về sau nó được xúc tác để trở thành sung mãn, và nó sẽ bắn chúng ta vào cái kết quả ở một cái đời tiếp theo.
So, on about a complete set of failing of independent links, so that can complete in two lifetimes or three lifetimes.
Thì như vậy chúng ta có thể nói là một cái chu kỳ trọn vẹn của 12 duyên khởi có thể được hoàn thành qua hai đời hoặc là ba đời.
The traveling of interdependent originations. Then how to meditate on this traveling of interdependent originations. So the in India, so at the time of Buddha, so there were two kings, one Buddhist and a non-Buddhist king. So every time they exchange presents, so that this non-Buddhist king gave the Buddhist king that very expensive, nice jewelry kind of ornaments for the I think the king's cloth ornaments. Then the Buddhist king did not have any idea in for what should he give, you know, the present. So then he went asked Buddha, so that what kind of present should I give him in return. So then the 담보 대야 돼 상기티로 상기티나
코란디니 손이 줄을 세게 받고 좀 포카트
손이 예도 되는데
손이 예도 되는 게 맞대 돼서 담고
맞대
손이 예도 되나 돼 예도 되는 거 빨리 세워 다 돼 손이 되게 되나
So then Buddha gave this to this Buddhist king that the wheel of life, the drawing of wheel of life, drawing the wheel of life, so that to give the present to that Buddhist king. So in this drawing, so that you can see there are three circles. So at the very center circles, so that there are three animals, the pig, rooster, and the snake. that we symbolize the three poisonous delusions, so that the animal, so the pig symbolizes ignorance, the rooster symbolizes attachment, and the snake symbolizes hatred. And in the second circle, so there's the six type of migrated beings, and the third circle, there's traveling of interdependent originations. So that drawing, so that there's the Buddhist king give to the non-Buddhist king in return. so then outside this wheel, so that there's the dreadful that creature, so that which is called the Lord of Death, that we symbolize. So as long as you are in samsara, so that you are under the control of karma and the delusions, so that finally that you have to die under the control of karma and the delusions. So then so that as long as that one has these three poisonous delusions, so that fostering, that which symbolize the three animals, which symbolize ignorance, attachment, and hatred, so then as long as you are not free from that, so then you will take rebirth in one of any type of these six rebirth, you know, six type of rebirth. So that is the drawing of the hell, hungry gods, animal realms, and human gods, and demigods. So these six types of migrated beings. So they are called samsaric beings. So then, as long then this shows when one meditates, so that meditates as long as one is under control of these three poisonous delusions. So then, one has to take rebirth after that. One has no control on one's rebirth, and then finally one has to die, and one will take rebirth in any of these six type of migrated beings. then outside the last ring, so that there are the pictures, different pictures which symbolize the 12 link of independent origination, 12 different type of pictures. So, which also explain that the truth of suffering and the cause of suffering, So then, at the starting from that, the first interdependent of ignorance, so that is the blind man. So that shows that it's the root of samsara. So root of samsara, which is ignorance, So then outside that wheel of cycle, so that in the sky, so that there's a white stupa, so that is shown by someone. So different, I think different drawing has difference, so that symbolizes the liberation, So when you are free from this wheel of life, or samsara, so then you reach nirvana. So then one meditates, then one understands that ignorance is that which bound us to the samsara, and then through meditating on that, so that the ignorance, so that the ignorance that which apprehend person, self of the person, So then through meditating, so that one will understand that since that one is bound to cycle existence by ignorance, so then one will understand when one overcome the ignorance, so then one will liberate from samsara, So then this king, by seeing this painting, so then he realized that, and then he achieved the path of seeing, so that Buddha that perceived that that king has come a time, right time to subdue, so that, that through looking at this drawing, so that he realized the path of seeing.
So that's the king who received the present.
Yeah.
The three animal is pig, snakes, and monster. Thì như vậy, biết về 12 chi duyên khởi như vậy thì chúng ta có thể thiền quán như thế nào về 12 chi duyên khởi? thầy kể câu chuyện rằng là thời của Đức Phật có hai vị quốc vương thường qua lại hay tặng quà cho nhau, thì một vị là Phật tử, một vị thì không phải. Thì cái vị quốc vương không phải là Phật tử đó có một lần tặng cho vị kia một cái món quà cực kỳ quý giá. Cái vị quốc vương là Phật tử đó nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có được một cái món quà gì xứng đáng để mà hồi đáp lại, thì mới đến hỏi Đức Phật là nên tặng cái món quà gì. Thì Đức Phật lúc đó mới đưa cho vị quốc vương này một bức tranh vẽ hình cái bánh xe 12 duyên khởi để mà tặng lại cái vị vua kia. Thì cái hình vẽ về 12 duyên khởi này nó có ba cái vòng tròn. Cái vòng tròn thứ nhất nhỏ nhất ở bên trong đó là vẽ hình ba cái con thú vật là con heo, con gà và con rắn, tượng trưng cho tham, sân và si. Cái vòng tròn tiếp theo ở bên ngay bên ngoài là vẽ sáu cõi sinh tử luân hồi, lục đạo luân hồi. Cái vòng thứ ba ở ngoài cùng là vẽ về 12 chi duyên khởi. Thì thầy nói rằng là khi mà chúng ta ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này thì chúng ta bị nghiệp và phiền não khống chế và ràng buộc, hoàn toàn không có một chút tự do nào cả. Theo cái bánh xe, theo cái bức tranh vẽ 12 duyên khởi này thì chúng ta có thể thấy là hễ mà chúng ta còn tham sân và si, được tượng trưng cho ba cái con thú là heo, gà và rắn đó, thì hễ mà chúng ta còn tham sân và si thì nhất định sẽ sinh vào trong sáu cái cõi sinh tử luân hồi này, và cứ như vậy triền miên trong sinh tử luân hồi không thể dứt bỏ được. Và tôi lạc trong sáu cõi sinh tử luân hồi này bằng cách nào? Qua cái bước của cái vòng ngoài cùng, tức là 12 cái chi duyên khởi. Thì 12 chi duyên khởi này là để giải thích cho chúng ta biết về khổ đế và tập đế. Thì như vậy, trong cái hình vẽ này, cái chi duyên khởi thứ nhất được bắt đầu là cái chi vô minh, vẽ hình cái người buồn. Thì đây chính là cái gốc rễ, cái cội nguồn của toàn bộ cảnh sinh, cảnh tái sinh ở trong cái cõi sinh tử luân hồi. Cái bức tranh này lại vẽ hình cái bánh xe này được cầm bởi một cái được tử thần, vị thần chết cầm cái bánh xe, và ở phía bên ngoài có vẽ hình một cái tòa bảo tháp màu trắng. Thì đây là tượng trưng cho cái sự niết bàn, cho cái sự giải thoát, tượng trưng cho niết bàn giải thoát. Một khi mà chúng ta thoát được cái bánh xe sinh tử luân hồi này thì chúng ta sẽ đạt được niết bàn giải thoát. Thì như vậy khi mà chúng ta quán về sinh tử luân hồi thì cần phải thấy rằng là vô minh là cái điều chính yếu cột chúng ta vào trong cái vòng xoay của sinh tử luân hồi không thể dứt ra được. Và vô minh ở đây chính là cái sự hiểu sai về cái ngã của con người. Vô minh là chấp ngã, mà ngã ở đây chính là cái nhân ngã. Thì như vậy vì vô minh mà chúng ta bị ràng buộc ở trong sinh tử luân hồi, và hễ là chúng ta có thể dứt được vô minh thì chúng ta có thể thoát được cái vòng quay của sinh tử luân hồi. Thì theo cái câu chuyện kể này, cái vị quốc vương khi nhận được cái món quà này, nhìn cái bức tranh và nhìn theo bức tranh, quán niệm theo bức tranh mà đạt được cái chí đạo. Thì như vậy Đức Phật đã biết trước cái vị quốc vương này, cái nhân duyên nó đã chín mùi, tặng cái bức tranh ngay đúng cái lúc, thì cái vị đó bước được thẳng vào trong chí đạo.
Oh yeah. Okay. Then Sabe, si no, linda, yo, y nada.
So so when we meditate on this traveling of independent origination, so that for example, so if we contemplate very well, so that all the suffering that we are experiencing, so what are the causes of that suffering, so then when we analyze and meditate, so that we can find that the ignorance the ignorance of traveling of independent origination is the main cause, and also the karma, that karma. So then among these two, so the karma and the ignorance or the delusions, so the ignorance is the fundamental cause, and also that the ignorance is the the cooperative cause of all our suffering. So so it's like a like if we plant a seed in the field, so the seed is like the karma, and then the cooperative cause, such as water and the moisture, is the cooperative cause. So even if one has a seed, so without water, so that the sprout cannot grow. So in similar way, so even when I have accumulated karmic imprint is there, but if there is no ignorance, which is a cooperative cause, so then one will not reap the result of that karma. So then one understand that the fundamental cause of all our problem and suffering is ignorance. And ignorance, then next we meditate whether ignorance can be eliminated or not, through then when we analyze, and then we'll understand that ignorance can be eliminated or abandoned. Why? Because that one can develop the wisdom that realize selflessness, selfness, which is the opposite, totally opposite of how ignorance apprehends objects. So that are totally contradictory. So that the ignorance, so mind apprehends the one like one objects exists. But the onside, but the wisdom that realize emptiness or reality, so that apprehend that object do not exist from its own side. So then this wisdom that realize that the reality has a valid ground, valid support. So therefore, the more that we enhance or generate that wisdom realizing sameness, so that will harm or that will reduce our ignorance that which apprehends thing exists from their own self or yeah, their own side. So then gradually the more that we develop this wisdom, so then gradually we can overcome the ignorance. then we can completely uproot that ignorance. So when we completely uproot that ignorance, so then one does not need to take any samsaric rebirth. So this is how that one meditates on traveling of the divine origination.
I'm a bit confused about the fundamental causes and corporative causes. Fundamental causes is the ignorance.
So yeah, among this karma and the cause, karma and the ignorance. So the ignorance, the main thing, because without ignorance, even one has karma, so that will not happen.
Như vậy khi mà chúng ta quán về 12 chi duyên khởi thì chúng ta cần phải đặt cái câu hỏi rằng là cái khổ đau mà mình đang phải chịu trong cái cõi sinh tử luân hồi này, cái nguyên nhân nó phát xuất từ cái chỗ nào. Thì nhờ vào 12 chi duyên khởi chúng ta sẽ thấy cái gốc rễ của tất cả những cái biểu những cái kiếp phát sinh ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này, nó phát xuất từ cái chi đầu tiên, đó chính là vô minh, và cái chi thứ hai đó là nghiệp. Thì trong hai cái chi này, vô minh và nghiệp, thì cái chính nó là vẫn là vô minh. Vô minh là cái nhân tố chính yếu, và vô minh cũng là cái nhân tố mà nó tạo cái điều kiện thuận lợi để cho cái nghiệp nó phát tác. Thầy nói rằng là cái nghiệp nó ví như là một cái hạt giống gieo vào trong cánh đồng. Cái hạt giống gieo vào trong cánh đồng, nếu không có những cái điều kiện bổ sung vô để mà lấy ví dụ như là nước, mặt trời, phân bón vân vân, thì không thiếu những cái điều kiện này, cái hạt giống nó không bao giờ có thể nảy mầm ra được cả. Vì vậy vô minh nó vẫn là cái điều chính yếu, nó khiến cho cái nghiệp nó tác động. Vô minh là cái nguyên tố, vô minh là cái nguyên nhân chính yếu. Như vậy thì chúng ta đi tới cái câu hỏi tiếp theo, đó là cái vô minh này, cái nguyên nhân chính của toàn bộ cái cảm sinh tử luân hồi này, là cái điều mà chúng ta có thể đoạn diệt được hay là không, có thể phá bỏ nó được hay không. Thế mình suy nghĩ cho thiệt là kỹ thì thấy rằng là cái vô minh nó là gì. Vô minh chính là cái sự nhìn về đối tượng và nhìn sai lầm, nhìn sai cái thực tại, cho rằng là cái đối tượng mà cái vô minh này nhìn thấy đó, nó sẽ thấy rằng là cái đối tượng này nó có ngã, nó có tự tánh, nó hiện hữu một cách độc lập và cố định. Thì khi mà có một cái nhìn sai như vậy, muốn phá hủy cái nhìn sai đó thì chúng ta chỉ cần phát huy cái nhìn đúng đắn, phát huy cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó sẽ nhìn vào cùng một cái đối tượng như là vô minh, nhưng mà thay vì nhìn sai, nó sẽ nhìn một cách chính xác, thấy rằng là sự việc có nhưng mà có, không có tự tánh, không độc lập và không cố định, một cái thấy hoàn toàn đối ngược với cái thấy của cái tâm vô minh. Thì như vậy, một khi mà cái trí tuệ này nó phát huy, và cái trí tuệ này nó phù hợp với cái thực tại, cho nên thể càng tăng trí tuệ thì vô minh sẽ càng giảm. Và đến khi mà trí tuệ nó phát triển một cách viên mãn thì cái vô minh này nó sẽ tận diệt, có cái khả năng có thể tận diệt hoàn toàn cái vô minh. Một khi vô minh đã bị tận diệt thì chúng ta sẽ không còn phải trôi lăn, không còn phải tái sinh vào trong cái cõi sinh tử luân hồi này nữa.
Thầy hỏi cái hai thủ thủ chỉ có ở trong cái cõi tu hành thôi hay là nó có trong cái đời sống hàng ngày của mình? Trước khi chết thì nó có xảy ra trong cái đời sống của mình không?
Grasping, craving, and existence. Does it happen only at the time of death, or does it happen like every single instant in your lifetime?
Kanda de silence vasmi aragya. Silence vasmi.
老师，你现在是不是？老师，你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现在是不是？你现 그리고 내가 볼 때에는 그 전체적으로 저는 다른 것 같긴 해. 아. 저는 지금 너무 신경이잖아. 저게 잘 된다 얘기를 했는데. 저는 일단 수준이라고 저는 수준이 참
Three aspiration causes, craving, grasping, and the existence, so that it's particularly talking about at the time of death, you know, not generally that it's different from like when we normally when you get attachment or craving or grasping, so it's different. So when we talk about the three aspiration causes, it's at the time of death, when all these gross levels of consciousness dissolve, and before that the subtle mind of death dawns or arises, so at that period. So So when I was in Sera, so there was a man from Sangba Kamsen, so that sometime that we have worked together in the kitchen as a cook. So, and he told me that one of his relative was sick in the hospital, and that he visited that his relative. So that and that that he seems like he's a little bit better, that he seems quite fresh and alert. But he mentioned that in the summer, so that he that I think it's around summer, so then there's a kind of bird that we which makes a very nice sound, a coo-coo-coo. So that and then he was very glad and happy because that reminded him in the Tibet, you know, that they have this bird. So in around summer, so that he and he was really very happy. And then this monk left from the hospital. Then that night, on that day, that person passed away. And then later on, that when this monk went to in the third camp in Sera, so there was a monk who do divinations. So especially looking for like a birth sign, so where that person is going rebirth, take rebirth. And then that when this monk who do the observation, so that he found that. That person who have died has born as that that particular bird, not to make it sound the bird. So then, so that I think that's why that that is I think that is caused by established cause, because he was attached to that bird at the time of death. Mm-hmm. So that craving, you know, that type of craving,
maybe
established.
Which means whatever we attached to, that we activate that kind of.
So of course he has also already created karma already, but that karma, political karma, is activated.
Thì như vậy thầy nói rằng là khi mà chúng ta nói về ái thủ và hữu ở trong 12 duyên khởi này, nó không phải là cái ái và cái thủ mà chúng ta có trong đời sống hàng ngày. Ở đây nó là một cái chữ, nó có cái nghĩa nó rõ ràng. Đây là để ứng vào với cái, ở cái thời điểm khi mà chúng ta đối diện với cái chết, ngay ở cái thời điểm sắp sửa chết đó. Và đó, ba cái nhân tố định hướng này là ái, thủ và hữu đó, nó xảy ra cái lúc mà tất cả những cái thần thức mà thô lậu nó đã tan biến hết rồi, và cái tâm thức vi tế nhất nó bắt đầu nó hiển lộ. Thì ở cái thời điểm đó, cái ái thủ ở cái thời điểm đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định xem cái nghiệp nào nó sẽ được xúc tác, nó sẽ được tác động để mà đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh mới. Và ở đây khi nói về 12 chi duyên khởi thì cái ái và cái thủ là cái mà xảy ra ở ngay cái thời điểm trước khi chúng ta mất. Thì thầy có kể rằng là thầy có người bạn, nó có một thân nhân. So is it Vishila friends or is it the family member of Vishila friends?
Who died, you mean?
Yes, the one who died.
Who is the monk from Sangkhamsa?
A monk from Sangkhamsa.
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 Yeah.
Yeah. Vishila doesn't know. Vishila, I think.
Who is Shana? This monk told Vishila, one of his relatives. Vishila's friend, yeah.
Thì thầy nói thầy có người bạn, nó có kể lại câu chuyện của một thân nhân, đó là một vị xuất gia. Thì cái vị thân nhân này á, bệnh nằm ở trong bệnh viện, thì cái người bạn của thầy thường hay tới thăm á, thì mới biết rằng là đó, vào cái mùa hè khi mình nằm trong bệnh viện đó, có một cái con chim nó hót rất là hay và khiến cho cái vị này cảm thấy rất là thoải mái, tại vì nhớ lại cái thời ở quê nhà cũng nghe cái tiếng chim hót tương tự như vậy. Thì khi mà cái vị này mất đi đó, thì về sau có một ở trong chùa thường á là có một vị để mà chuyên xem người mất sẽ tái sinh về cái cõi nào. Thì khi mà để coi xem soi thêm cái người mất tái sinh về cõi nào đó, thì xem cho cái vị này đó, thì thấy rằng là tái sinh vào làm cái con chim, cùng một cái con chim với lại khi mà cái vị này nằm ở trên giường bệnh thường nghe cái tiếng chim hót và cảm thấy rất là thích thú. Thì thầy nói rằng là đó, khi mà nghe cái tiếng chim hót cảm thấy thích thú như vậy, phát sinh ra cái lòng tham luyến ở nơi cái tiếng chim đó, tạo cho mình tác động lên cái nghiệp, đẩy cho mình sinh trở lại làm chính cái con chim đó.
Can I ask a question? When Gisela said there is the norm of death, that means the people dead by through that processing. But if somebody is just suddenly died by an accident and they don't have time for those things to arise, then what happened to their mind then?
Because the mother don't attend the Kenya Junida hot on a shared the
roger.
Kenya was in the hot on a shared the daddy. Yeah, at that time, so people who die of sudden death, of accident, still that this process is covered, like craving, grasping of existence. Sometimes some people may have kind of fear at that time, or any kind of different thoughts or appearances, you know, so that, like that process, so that actually is implementing of craving, grasping.
Thì câu hỏi của chị Hạnh đó là trong cái trường hợp mà chết bất đắc kỳ tử thì nó như thế nào? Thầy nói rằng là cho dù là chết một cách bất ngờ đi nữa đó, thì là cái vẫn có cái bộ ba ái thủ và hữu nó tác động lên cái tâm thức để mà đẩy vào cái chiếc tái sinh mới. Đó là vì tùy, ví dụ như bị tai nạn thì trước khi tai nạn đó thế nào mình cũng có một cái cảm giác nào đó, hay là cái ý nghĩ, cái ý nghĩ nào hiện ra trong đầu mình ngay trước khi mình mất đó, tất cả những cái ý nghĩ nào hiện ra ngay cái thời điểm trước khi mất đó, nó sẽ là cái yếu tố tác động để mà đẩy mình vào một cái kiếp tái sinh khác. Thì cho dù bị tai nạn mà không thấy đi nữa đó, thì trước đó mình cũng suy nghĩ.
So when we are in deep sleep, something happens and we die.
Yeah.
chua shiur me na kur, tati un ghaar ba di zil kur, un ghaar sa ta kur, jaka di ti shao sin da.
So yeah, in some texts it explained that your next life is determined by the familiarity of your karma, whether it's positive or negative. And then if both are same, familiarity, positive and negative karma, so then which one is closer, that wrapping the first, or which one is powerful, and which one is powerful. So therefore, like even at the time of sleep, or when people die in the sleep, so that whatever that in his life or life, so which he is more familiar with, the positive karma, maybe it's more powerful, that will happen first.
Ask a question. At the time of death, if you crave to be bodily human, could that be a dangerous thing? You mentioned that the monk who craved to be born as a bird, he was born as a bird. So what happens if you have the desire to be born as a human? What happens?
Yeah, then that chiga lama la mi mi suhul cha de mi chawa chawa lama cha na ya pora ka si. Chiga lama la da mi da suhul cha de da mi da chawa lama 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 cha ya chi ya ra ge. Then that di da da ta wa di da 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 pi ya di suhul cha de da chi u chawa lama ge. Yes,
yes, yes,
yes, yes, yes, yes, yes, mi chawa la cha pa ina ya ga ya ga de da tu ba de
mi chawa ni
chi ga lang ma de
mi chawa cha de ni mi chawa cha de na to ni ti sin ni si pa sin si pa mi chawa cha na to mi che na su ta ro
la
ti cha sa ro ma che ka ma
la sa Yeah, I think that at the time of death, so that you, when you crave or attach to be born as a human being, or as a human, for human body, so that in the past that you have accumulated karma to be born as a human, so that karma imprint is activated at that time, so it's good.
Thì cái câu hỏi đó là nó lúc nãy nghe thầy kể là nếu như mà cái vị thầy kia nghe cái tiếng chim hót mà cảm thấy luyến nghĩa là tham luyến cái tiếng chim đó, thành ra sanh trở lại làm con chim, thì như vậy khi mà mình chết mình tham muốn trở lại làm người thì nó có sẽ là đẩy mình trở lại để mà vào cõi người hay không? Thì thầy nói rằng là nếu khi ở cái thời điểm chết mà mình có cái ái và cái thủ đó là ham muốn, hoặc là cái thân người, hoặc là cái đời sống con người đó, thì nó sẽ là vì trong các đời quá khứ cùng tận đời kiếp thế nào mình cũng đã từng gieo cái nghiệp sanh trở lại làm người trong dòng tâm thức rồi, vì cái sự tham muốn trở lại làm người đó nó sẽ tác động lên trên cái nghiệp mà mình đã sẵn có đó, để mà mình đẩy mình trở lại một cái kiếp tái sinh làm người.
I have one question. At the time of death, I have a thing of Buddha, Kishila, Hayagriva, Bhattara. I'm so confused. So, so what should, you know, what should be the first priority to think of?
Yeah, Lama, So yeah, Geshe-la advice, you think about Buddha Shakyamuni, so Geshe-la can guarantee that you will not go to learn.
Thì sư tăng hỏi rằng là nó vậy thì khi chết mình phải nghĩ tới ai, nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bổn Tôn, nghĩ tới Tara, nghĩ tới hay có nhiều thứ quá không biết là cái nào mới là cái nên nghĩ tới. Thì thầy nói rằng là cứ nghĩ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đảm không bao giờ sanh lạc đạo.
Yes, so another choice is virtue, any virtuous motivates your mind, you know, if you cultivate at the time of death. So that guarantees, so yeah, determines you have a full rebirth next life.
Còn một cái chọn lựa khác là nếu như lúc chết mà mình để khởi ra bất cứ một cái tâm thiện nào thì nó cũng sẽ bảo đảm cho mình là sẽ không có rơi vào quả đắng.
So in coma situation, and die in coma. Brain dead, is it?
Mikashi da di di tamba di bad luck. Nenga na jumbo di led to do again. So that yeah, those were in coma, so if they have this consciousness or awareness that is able to perceive or apprehend objects, so then that consciousness determines.
Thì trong cái trường hợp mà coma đó, thì thầy nói rằng là nếu mà còn cái ý thức có thể nhận biết được đối cảnh thì chính cái thức đó nó sẽ quyết định.
Thank you. Yeah.